Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, cảm thông cầu nguyện cho nhau chính là thái độ cần có của những người con Chúa đối với anh chị em mình trong cộng đồng đức tin. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài sẵn lòng giúp đỡ khuyến khích chúng ta không những quan tâm đến mọi người mà còn cần phải có những hành động cụ thể, vì đó là thể hiện của một tình yêu thương chân thật mà Chúa Giêsu đã là một mẫu mực cho chúng ta noi theo. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Ru-tơ chương 4 câu 1 đến câu 8.
Bô-ô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bấy giờ người có quyền chuộc sáng nghiệp mà Bô-ô đã nói đến vừa đi qua. Bô-ô bèn nói rằng: Hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bô-ô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng: Các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi. Đoạn Bô-ô nói cùng người có quyền chuộc sáng nghiệp rằng: Naomi ở Moab trở về, rao bán miếng đất của Elimelech anh chúng ta. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi, bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết, vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại và sau anh quyền này trở về tôi. Người đáp: Tôi sẽ chuộc. Bô-ô lại nói: Khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Ru-tơ người Mô-áp, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. Người có quyền chuộc lại đáp rằng: Nếu vậy, tôi không chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Vả xưa trong Israel, khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết, thì người này phải cối dài mình mà trao cho người kia. Nơi Israel, ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy người có quyền chuộc lại nói cùng Bô-ô rằng: Anh hãy chuộc sản nghiệp đó, rồi người cởi dài mình ra.
Câu gốc của bài học như sau: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Ma-thi-ơ chương 25 câu 40. Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của việc chuộc lại sản nghiệp là gì? Tại sao người bà con gần hơn bên chồng của Ru-tơ lại từ chối quyền chuộc lại sản nghiệp? Khi ấy ông Bô-ô đã làm gì? Bài học nhắc nhở gì về tinh thần sẵn lòng giúp đỡ nhau? Kính thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết thêm về văn hóa chuộc lại sản nghiệp của người Israel. Chúng ta cần nhớ, mục đích của việc chuộc lại sản nghiệp là để bảo tồn, duy trì dòng dõi của các gia đình và bảo vệ sản nghiệp của họ trong Israel. Thế nên trong trường hợp cụ thể này, người bà con gần nhất không những cần chuộc lại gia sản của gia đình chồng bà Naomi, mà còn có nghĩa vụ phải cưới cô Ru-tơ làm vợ. Với mục đích nếu sau này giữa họ có đứa con trai nào, thì người con trai ấy là người duy nhất có quyền thừa kế và tiếp quản phần gia sản đã chuộc lại trước đó. Người bà con gần nhất của gia đình chồng bà Naomi rất sẵn lòng chuộc lại sản nghiệp ấy, nhưng khi biết được bà Naomi còn có một cô con dâu ngoại quốc người Moab và ông có trách nhiệm phải cưới cô con dâu ấy làm vợ, thì ông đã thẳng thừng từ chối và nhường quyền ấy lại cho ông Bô-ô, bởi ông nhìn thấy việc chuộc lại sản nghiệp này mang lại thiệt hại cho mình nhiều hơn là ích lợi. Trong câu 6, từ hành động của người bà con này giúp chúng ta càng hiểu thêm tấm lòng của ông Bô-ô là quảng đại dường nào. Ông không suy tính hay lo lắng mình sẽ phải thiệt thòi thế nào khi thực hiện quyền chuộc lại sản nghiệp này. Điều ông cưu mang là mong muốn đem lại sự an ổn và chỗ dựa vững chắc cho hai quá phụ đáng được yêu thương và giúp đỡ này. Có một vấn đề rất thực tế là đôi khi chúng ta cảm thấy dễ dàng cầu thay cho một anh chị em của mình khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng lại không dễ để chúng ta chung tay giúp đỡ họ bằng khả năng tài chính của mình khi họ thật sự có nhu cầu bức bách. Nói như thế không có nghĩa tiền bạc quan trọng hay có giá trị hơn lời cầu nguyện, nhưng tiền bạc hay của cải vật chất là một trong những phương tiện cụ thể để bày tỏ sự sẻ chia, đồng cảm và lòng thương xót của mình đối với những người cần được cứu giúp trong cuộc sống này. Đây cũng là chân lý mà Chúa Giê-xu nói đến trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 34 đến câu 46. Ấy là tình yêu thương cần được thể hiện cách thực tiễn qua hành động cụ thể. Thậm chí, Chúa đã nhấn mạnh rằng nếu chúng ta cho anh em mình ăn khi họ đói, cho anh em mình mặc khi họ trần truồng, thăm viếng họ khi họ bị tù, v.v. tức là chúng ta đang làm những điều đó cho chính Ngài. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống, sẵn lòng giúp đỡ anh em con khi họ thật sự có nhu cầu. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có sẵn lòng giúp đỡ anh em mình khi họ đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn không? Nhớ nhau trong lúc nguyện cầu, cùng nhau nâng đỡ, cùng hầu việc cha, anh em trong Chúa một nhà, khó khăn chia sẻ mới là yêu thương.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.